Luận A Đà Na Thức, Ngài Thái Hư Pháp Sư giảng, Sa Môn Thích Thiện Hoa dịch nghĩa. Nội dung quyển A Đà Na Thức này chia làm 8 phần. 1. Nêu cái tên. 2. Định giới nghĩa. 3. Giải thích và chọn lựa. 4. Nêu cái thể. 5. Hội lại giải thích. 6. Chỉ những chỗ sai lầm. 7. Lập tôn chỉ. 8. Chỉ cái dụng. 1. Nêu cái tên. Tên A Đà Na Thức xuất xứ từ đâu? Trong kinh Giải Thâm Mật có bài tụng rằng: Nguyên văn chữ Hán: A Đà Na Thức thầm thâm tế, tập khí chủng tử như bọc lưu, ngã ư phàm ngu bất khai diễn, khủng bỉ phân biệt chấp vi ngã. Nghĩa là thức A Đà Na rất thầm thâm và tế nhị, các tập khí chủng tử của nó sanh diệt như dòng nước thác. Ta Phật đối với chúng phàm phu và nhị thừa không giảng nói thức này vì sợ chúng phân biệt chấp làm ngã. Trong kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm nói, nguyên văn chữ Hán: Đà Na vi tế thức, tập khí thành bộc lưu, chơn phi nhơn khủng mê, ngã thường bất khai diễn. Nghĩa là thức A Đà Na rất là vi tế, các tập khí như dòng nước thác, vì sợ chúng phàm phu và nhị thừa chấp thức này là chơn hay phi chơn, nên ta Phật chẳng hề giảng nói thức này cho chúng nghe. Thức này là căn bản của chơn và vọng, thánh phàm đều nương ở nơi đây. Bởi thế nên trong Duy Thức Tôn rất đặc biệt chú trọng đến thức này. Nay chúng ta căn cứ theo câu văn và nghĩa lý của bài tụng trên mà quan sát. Trong bài tụng nói chữ phàm là chỉ cho loài dị sanh, chúng sanh, nói chữ ngu là chỉ chung cả phàm phu và nhị thừa, chữ ngu là mê lầm. Đại ý hai bài tụng nói, A Đà Na rất thẩm sâu và tế nhị, tóm chứa các tập khí chủng tử từ vô thủy đến nay, nó làm chủ giữ gìn báo thân của chúng hữu tình sống trong một thời kỳ. Xem in tuồng như chơn, song nó hư vọng sanh diệt rất là vi tế. Cũng như dòng nước thác, ở xa thấy như điềm thịnh, mà kỳ thật nó chảy rất mau. Chẳng những chúng phàm phu, dị sanh không biết, mà hàng tiểu thừa thinh văn chấp pháp, ngu pháp cũng mê lầm thức này. Phật đối với hai hạng này chẳng hề giảng nói đến thức A Đà Na, vì sợ họ mê lầm chấp làm ngã. Chúng phàm phu mê lầm chấp ngã thì thêm khổ sanh tử, còn hàng nhị thừa tuy có thể lìa được khổ sanh tử, song nếu mê lầm chấp ngã thì lâu chứng đạo quả, chi bằng chẳng cho họ nghe đến thức này còn hơn. Bài tụng của kinh Lăng Nghiêm và kinh Giải Thâm Mật hai câu đầu đồng nghĩa nhau. Trong câu thứ hai nói chữ tập khí, tức là chủng tử. Đến câu thứ ba lại chia ra làm hai phương diện. Bên kinh Lăng Nghiêm đại ý nói, thức này rất rộng sâu và tế nhị, sanh diệt tương tục không gián đoạn, bởi nó tương tục không gián đoạn. Cho nên in như chơn, vì nó sanh diệt nên không phải chơn. Nếu người mê lầm chấp thức này là chơn, thì bị cái chấp tăng ít thêm sẽ đọa mãi trong sanh tử luân hồi. Còn người mê lầm chấp thức này là phi chơn thì bị cái chấp tổn giảm, bớt, vì cho thức này là vọng, rồi rời bỏ thức này để đi tìm cầu cái chơn thật thì không thể được, nên cũng đọa mãi trong sanh tử luân hồi. Câu tụng thứ tư trong kinh Giải Thâm Mật đại ý nói, phân biệt chấp thức này làm ngã, tức đồng bên kinh Lăng Nghiêm nói, mê thức này chấp là chơn, song mê lầm chấp thức này phi chơn cũng là chấp ngã. Vì sợ cho chúng phàm phu và hàng nhị thừa mê lầm chấp thức này là chơn hoặc phi chơn, cho nên Phật chẳng hề giảng nói. Trên bài tụng nói, chấp ngã tức là cố chấp thức này làm thật ngã, thật pháp, bởi phàm phu và nhị thừa đối với thức này hay khởi tâm phân biệt chấp là chơn hoặc phi chơn. Đem hai bài tụng trên đây để đối chiếu mà quan sát thì ý nghĩa đầy đủ. Song bài tụng trong kinh Giải Thâm Mật có một nghĩa đặc biệt và rõ ràng hơn, là chúng phàm phu và nhị thừa dễ khởi tâm phân biệt chấp làm ngã. Trong Du Già Sư Địa Luận hoàn toàn căn cứ vào kinh Giải Thâm Mật mà giải nói về thức này. Ngoài ra còn có rất nhiều chỗ nói đến cái tên thức này, không thể kể hết, như Nhiếp Đại Thừa Luận, Hiển Dương Thánh Giáo Luận, Thành Duy Thức Luận, vân vân. Vì trong các kinh luận đã có cái tên A Đà Na Thức, nên nay y theo đó để làm căn cứ cho bổn luận này. 2. Định giới nghĩa. Chữ giới nghĩa tức là định giới hạn về danh nghĩa. Thức A Đà Na, cái giới nghĩa như thế nào? Tiếng Phạn gọi là A Đà Na, Tàu dịch là trì, giữ gìn. Trong kinh không có giải thích nó như thế nào, nhưng trong Nhiếp Đại Thừa Luận giải thích có hai nghĩa, và ở Thành Duy Thức Luận lại còn phân tích hoàn bị hơn. Trong Thành Duy Thức Luận về quyển 3 nói, nguyên văn chữ Hán: dĩ năng chấp trì chư pháp chủng tử, cập năng chấp thọ sắc căn y xứ, diệt năng chấp thủ kiết sanh tương tục, cố thuyết thử thức danh A Đà Na. Dịch nghĩa: thức này có ba công năng nên gọi là A Đà Na. Một, giữ gìn chấp trì chủng tử của các pháp. Hai, giữ chịu chấp thọ căn thân và thế giới. Ba, giữ lấy chấp thủ diệt kết nối đời sau. Này muốn cho độc giả dễ hiểu nên bắt từ cạn vào sâu, từ thô đến tế, nghĩa là ngược thứ lớp của ba nghĩa trên để giải thích như sau. Một, giữ lấy chấp thủ diệt kết nối đời sau. Sở dĩ có việc kết nối đời sau kiết sanh tương tục là do ba pháp phiền não, nghiệp và sanh, theo thông thường gọi, hoặc nghiệp và khổ, nghĩa là do phiền não nên tạo nghiệp, do tạo nghiệp nên mới tiếp nối đời sau để thọ khổ. Chữ kiết sanh kết nối đời sau, nghĩa là thọ sanh bắt đầu từ khi kết thai cho đến lúc sanh ra vậy. Lại nữa, từ một đời này chết rồi sanh đến một đời khác, nghĩa là từ thân bổn hữu, thân hiện sống, đến thân tử hữu, thân đang chết, từ thân tử hữu đến thân trung hữu, thân sau khi chết chưa đầu thai, từ thân trung hữu đến thân hậu hữu, thân đời sau. Sở dĩ được tương tục không gián đoạn như thế, cố nhiên phải có một cái gì thường lưu hành và gìn giữ, chấp thủ. Cái đó là thức A Đà Na. Nếu không có thức này để nắm giữ việc kết nối đời sau, kiết sanh tương tục, thì người một khi chết rồi phải mất luôn, không còn tái sanh được nữa. Như thế thành ra bị rơi vào thuyết đoạn diệt của ngoại đạo. Trong kinh Lăng Nghiêm về quyển thứ hai chép đại ý: trước kia vua Ba Tư Nặc theo ngoại đạo chấp về đoạn diệt, người chết rồi mất luôn nên vua thường ôm lòng lo buồn. Sau khi nghe Phật nói pháp, vua ngộ được cái lý sanh tử tương tục, nghĩa là con người khi chết là bỏ thân này để thọ thân khác, từ giả đời này để đến nhận lãnh đời kia. Cái gì có biến đổi thì phải bị hoại diệt, còn cái gì không biến đổi thì thường còn không hoại diệt, nên vua rất vui mừng. Nói chấp đoạn diệt tức là chấp một phen chết rồi mất luôn. Nếu thật vậy thì đời sống của con người không có một chút giá trị nào cả. Bởi thế nên biết có thức A Đà Na này hằng lưu hành không gián đoạn, nó nắm giữ việc đầu thai tiếp nối, kiết sanh tương tục. Tóm lại, nếu người hiểu rõ được có thức A Đà Na nắm giữ việc kiết sanh tương tục, kết nối đầu thai, thì đối trị được cái chấp đoạn diệt của phàm phu và ngoại đạo. 2. Giữ chịu chấp thọ sắc căn và thế giới. Nguyên văn chữ Hán trên nói chữ sắc căn y xứ. Chữ sắc căn là chỉ cho năm căn tinh tế bên trong, năm tịnh sắc căn, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân. Còn chữ y xứ là chỉ cho năm căn thô phù bên ngoài, phù trần căn làm chỗ xứ, y chỉ cho năm căn bên trong. Tóm lại là y chỉ chung cái báo thân của chúng hữu tình đang sống trong một thời kỳ. Nói cái báo thân sống trong một thời kỳ, tức là gồm cả các pháp hữu vi vô thường sát na sanh diệt, cái công năng giữ gìn báo thân được tương tục tồn tại trong một thời kỳ không tan hoại đó, tức là thức A Đà Na này vậy. Nguyên văn chữ Hán trên nói hai chữ chấp thọ, nghĩa là chấp thân này nên tự thể khiến sanh ra biết cảm giác và lãnh thọ. Lại có một nghĩa thứ hai, trên nguyên văn nói chữ sắc căn là chỉ cho thân loài hữu tình chánh báo, còn chữ y xứ là chỉ cho thế giới y báo. Trong thế giới, từ một vật này đối với các vật khác ngại nhau, từ một vi trần này đối với các vi trần khác ngại nhau mà vẫn tồn tại, đều do thức này giữ gìn không mất, chỉ khác với loài hữu tình là không làm cho biết cảm giác và lãnh thọ. Trong luận tề vật, ông Chương Thái Diệm nói, loài khoáng vật và thực vật đều có thân thức, nhưng xét những lời chứng minh của ông thì không phải là thân thức. Thật ra do công năng giữ gìn của thức A Đà Na, chẳng qua ông không hiểu, lầm cho là thân thức. Thân thức chỉ biết cảm giác lãnh thọ các xúc trần như đau, ngứa, vân vân mà thôi. Còn cái công năng nắm giữ các vật ngại nhau làm tự thể, quyết định phải là thức A Đà Na này. 3. Giữ gìn, chấp trì, chủng tử của các pháp. Nói các pháp tức chỉ cho tất cả các pháp hữu vi, có hai loại, một hữu lậu hữu vi, tức là các pháp tạp nhiễm thuộc về loài dị sanh, chúng sanh. Hai vô lậu hữu vi, tức là các pháp thanh tịnh thuộc về thánh hiền. Chủng tử cũng có hai loại, một nghiệp chủng, tức là dị thuộc tập khí. Hai pháp chủng, tức là đẳng lưu tập khí. Mỗi mỗi các pháp khi khởi hiện hành đều từ chủng tử của nó mà khởi hiện, bởi đồng đẳng lưu xuất ra chủng loại đó nên gọi là đẳng lưu chủng. Nghiệp chủng, dị thuộc chủng tử, tức là chủng tử tư tâm sở. Bởi vì tư tâm sở, tâm vương và các tâm sở thiện ác vân vân có tác dụng hoạt động thành ra nghiệp chủng. Nếu lấy hiện hành của nó đối với chủng tử của nó thì cũng đều gọi là đẳng lưu chủng. Song cái nghiệp chủng này đồng thời lại có công dụng đặc biệt là thống lãnh các pháp khác. Cũng như ông thủ tướng, nếu nói về cá nhân thì ông là một người như bao nhiêu người trong nước, nhưng đồng thời ông cũng có cái trách nhiệm thống lãnh toàn quốc. Nghiệp chủng, dị thục chủng tử cũng thế, nó khác hơn pháp chủng, đẳng lưu chủng ở chỗ đó. Nghiệp chủng cũng có hai loại, một hữu lậu, hai vô lậu, song về chủng tử thì chỉ có công năng tiềm tàng, ẩn núp mà không khởi hiện. Nếu không có một cái gì để chứa giữ, thì chủng tử các pháp phải bị tản mất. Nếu chủng tử các pháp bị tản mất, thì các pháp hiện hành ở thế gian và suốt thế gian cũng phải không còn. Bởi thế nên phải có thức A Đà Na để chứa giữ chủng tử, công năng tiềm tàng của các pháp. Có người nói, sắc pháp có công năng chứa giữ chủng tử, nói như thế không hợp lý, vì sắc pháp tánh nó biến đổi và chướng ngại, nên không thể chứa giữ chủng tử được. Lại nữa, khi sanh lên cõi trời vô sắc, cõi ấy không có sắc pháp thì lấy gì chứa giữ chủng tử? Các tâm sở cũng không thể chứa giữ chủng tử được, vì nó không tự tại vậy. Sáu thức trước cũng không thể chứa giữ chủng tử, vì khi sanh lên cõi trời vô tưởng và vào diệt tận định vân vân không có sáu thức trước vậy. Thức thứ bảy tuy hằng thời lưu hành và không gián đoạn, song cũng không thể chứa giữ chủng tử các pháp được, vì tánh nó hữu phú vô ký. Nếu thức thứ bảy chứa giữ chủng tử, thì khi đến địa vị Bồ Tát đã chuyển thức thành trí thanh tịnh rồi, về sau lại khởi sanh các pháp tập nhiễm nữa thì phi lý. Bởi thế nên chỉ có thức A Đà Na tánh vô phú vô ký, nhất loại sanh diệt tương tục, mới có thể duy trì chứa giữ chủng tử của các pháp. Cảnh giới này duy có Phật mới biết được hoàn toàn rốt ráo, còn các vị Bồ Tát chỉ biết một phần nào thôi. 3. Giải thích và chọn lựa. Trong Thành Duy Thức Luận quyển 3 chép: các hữu tình đều có thức thứ 8, song tùy theo mỗi phương diện mà danh nghĩa có khác nhau nên đặt ra rất nhiều tên. Một, hoặc gọi là tâm, vì thức này là chỗ chứa nhóm tích tập để cho các pháp huân tập chủng tử vào. Hai, hoặc gọi là A Đà Na, vì thức này giữ gìn chủng tử và thân thể của chúng hữu tình không mất. Ba, hoặc gọi là sở tri y, vì thức này là chỗ y chỉ của các pháp bị biết. Sở tri, nhiễm và tịnh. 4. Hoặc gọi là chủng tử thức, vì thức này có công năng chứa giữ chủng tử của các pháp thế gian hữu lậu và xuất thế gian vô lậu. Bốn tên trên đây thông cả các địa vị phàm thánh. 5. Hoặc gọi là A Lại Gia, tàu dịch là tàn thức, vì thức này tóm thâu chứa đựng các pháp tạp nhiễm, giữ gìn không mất, nên có nghĩa năng tàn, sở tàn và ngã ái chấp tàn. Thức thứ bảy chấp thức này làm nội ngã. Tên A Lại Gia, tàn thức này, chỉ ở chúng phàm phu và thánh hữu học, còn thánh vô học và bậc bất thối Bồ Tát thì không có tên này tàn thức, vì không còn chứa giữ chủng tử các pháp tạp nhiễm nữa. 6. Hoặc gọi là dị thục thức, vì thức này có công năng dẫn dắt đi trong sanh tử để lãnh thọ quả dị thục báo thân do thiện nghiệp hoặc ác nghiệp đã tạo đời trước. Tên dị thục này chỉ có ở hàng phàm phu, nhị thừa và các vị Bồ Tát, còn đến địa vị Phật thì không còn dị thục thức. 7. Hoặc gọi là vô cấu thức, vì thức này là chỗ chứa giữ các pháp hoàn toàn vô lậu thanh tịnh. Tên vô cấu thức duy Phật mới có. Từ các vị Bồ Tát Đại Thừa trở xuống cho đến hàng phàm phu, thì thức thứ 8 còn chứa các chủng tử hữu lậu chưa đặng hoàn toàn thanh tịnh, nên không có tên vô cấu thức. Chọn lựa. Ngoài các tên kể trên, thức này lại còn có những tên như sơ năng biến, căn bản thức và Như Lai tạng, vân vân. Nay theo thứ lớp lượt nêu các tên để lựa chọn tên nào hoàn mỹ. 1. A Lại Gia thức, tàu dịch là tàn thức. Các luận giải chữ tàn có ba nghĩa: năng tàn, sở tàn và ngã ái chấp tàn. Cái tên tàn thức này chỉ có ở địa vị phàm phu, vị sanh và thánh hữu học. Khi đến hàng nhị thừa vô học và bậc niệm bất thối Bồ Tát, thì thức này không còn chứa giữ chấp tàn các pháp tạp nhiễm, nên không gọi nó là tàn thức, A Lại Gia thức. Bởi tên A Lại Gia này nghĩa rất hẹp, cho nên luận này chẳng dùng. 2. Sơ năng biến thức, thức này chứa giữ chủng tử của các pháp rồi biến hiện ra tướng phần là căn thân và thế giới. Chúng phàm phu và nhị thừa không hiểu nên chấp là thật ngã và thật pháp. Vì phá chấp của phàm phu và nhị thừa nên luận nói các ngã và pháp đều giả do thức biến hiện. Các thức chung lại có ba loại năng biến, mà thức này là năng biến thứ nhất nên gọi là sơ năng biến. Bởi nghĩa này rất hẹp, không nói hết được cái lượng của thức này nên cũng không dùng. 3. Dị thục thức. Dị thục có 3: dị thời nhi thục, khác thời mà chính; dị loại nhi thục, khác loại mà chính; và biến dị nhi thục, biến khác mà chính. So với A Lại Gia thì tên này có phần rộng hơn, song đến khi thành Phật thì bỏ cái tên dị thục, Kim Cang Đạo Hậu dị thục không. Bởi tên này không phổ thông, khi đến quả Phật không còn, và hàng nhị thừa khi vào diệt tận định, thân thể như tro nguội, tâm trí bạc dứt, lúc bấy giờ không còn thức dị thục, nên luận này không dùng. 4. Im Ma La Thức, tàu dịch là vô cấu thức, nghĩa là thức thanh tịnh không cấu nhiễm. Cái tên này duy địa vị Phật mới có, từ Bồ Tát trở xuống cho đến nhị thừa và phàm phu đều không có vô cấu thức, vì Bồ Tát còn vô minh hiện hành và còn chủng tử tạp nhiễm. Bởi cái tên này chỉ có ở quả Phật, không thông cả thánh phàm và tóm thâu hết cái thể nhiễm tịnh của thức này, nên cũng không dùng. 5. Tâm. Tên này thông cả phàm phu, nhị thừa, Bồ Tát và Phật trong các kinh luận. Có chỗ gọi chung cả tám thức là tâm, ý và thức. Có chỗ gọi riêng thức thứ 8 là tâm, thức thứ 7 là ý, và 6 thức trước là thức. Có chỗ gọi tâm dương, tâm sở đều là tâm, hoặc gọi sắc pháp, vật chất cũng là tâm. Như trái tim thịt gọi là tâm tạng, một tạng trong ngũ tạng, tâm, can, tỳ, phế, thận. Bởi cái tên này quá rộng và lộn lạo, cho nên luận này cũng không dùng. 6. Căn bản thức. 7 thức trước và các pháp nhiễm tịnh đều y chỉ ở thức này, nên gọi là căn bản thức. Cái tên này cũng thông cả thánh, phàm. Nhưng tên căn bản không phải chỉ để gọi thức thứ 8, mà chơn như trí cũng gọi là căn bản trí, bởi vì chơn như là căn bản của tất cả pháp. Vì danh từ này có lộn lạo nên luận này chẳng dùng. 7. Đệ bát thức. Y theo thứ tự, số mục mà gọi thì 5 thức trước, thức thứ 6, thức thứ 7 và đến thức này gọi là đệ bát thức. Cái tên này tuy có thể thông cả thánh phàm và cũng không có lỗi lộn lạo với cái khác, song cái tên đệ bát không thể nói lên được cái tướng và dụng của thức này. Chẳng qua chỉ một danh từ có gồm số mục để kêu gọi mà thôi, nên luận này cũng chẳng dùng. 8. Sở tri y. Cái tên này xuất xứ từ Nhiếp Đại Thừa Luận, nghĩa đã rộng rãi và thông cả thánh phàm. Chữ sở tri bị biết, tức là chỉ cho tất cả các pháp nhiễm và tịnh. Bởi tất cả các pháp lấy thức này làm chỗ y chỉ, nên gọi là sở tri y. Cái tên này tuy đủ sức nói lên tướng và dụng của thức này, nhưng cũng không dùng. Vì y theo trong Nhiếp Đại Thừa Luận thì các pháp sở tri chính là chỉ cho 3 tánh: biến kế sở chấp tánh, y tha khởi tánh và viên thành thật tánh. Song kỳ thật các pháp sở tri bị biết chẳng những y thức thứ 8 y tha khởi, mà cũng y chơn như viên thành thật, hoặc y ý thức biến kế sở chấp. Vậy thời cái nghĩa y cũng thông đồng với pháp khác, chẳng bằng dùng nghĩa A Đà Na rất là tinh xác hơn. 9. Nhất thế chủng thức. Danh từ này ở trong Thành Duy Thức Luận chỉ về cái nhân tướng của thức A Lại Gia. Tên này cũng thông tất cả địa vị thánh phàm. Ở địa vị Phật có thể nói nhất thế vô lậu chủng thức. Danh từ này so với danh từ A Đà Na không rộng mà cũng không hẹp lắm, có phần đồng nhau. Song nhất thế chủng là chỉ cho tướng phần bị duyên và vật sở trì của thức này, chứ không phải cái bản thể hiện hành của thức này, cái thức năng trì nhất thế chủng tử đó, tức là A Đà Na. Giả lại, cái nghĩa năng trì chủng tử này chỉ là một trong 3 nghĩa của thức A Đà Na, bởi thế nên đây cũng không dùng. 10. Như Lai Tạng. Danh từ này cùng với đệ bát thức có liên quan nhau. Trong các kinh luận giải nghĩa rất rộng, nay chỉ nói sơ lược cái ý. Chữ tàn nghĩa là che giấu. Tất cả chúng hữu tình đều sẵn có trí huệ, đức tướng, pháp thân thanh tịnh của Như Lai, song vì bị che giấu trong vô minh tạp nhiễm, Như Lai thanh tịnh pháp thân là bị sở che giấu, còn vô minh tạp nhiễm là năng che giấu. Hiệp cả năng và sở mà gọi là Như Lai tàn. Danh từ này tuy thông các địa vị, nhưng bản ý lập ra là chuyên chỉ về phần công đức pháp thân thanh tịnh bị che giấu trong vô minh tạp nhiễm mà gọi là Như Lai tàn, chứ không phải chỉ chung cả các pháp tạp nhiễm. Trái lại, gọi A Lại Gia là chuyên chỉ về pháp tạp nhiễm, còn Như Lai tàn là chuyên chỉ về pháp thanh tịnh. Danh từ này nghĩa rất hẹp, lại thuộc về chơn như vô vi, và các pháp thanh tịnh của bảy thức trước cũng chung gọi là Như Lai tàn. Tóm lại, hợp các danh từ trên để so sánh và chọn lựa, thì chỉ có danh từ A Đà Na là hoàn mỹ hơn cả.